Và kính thưa quý vị, đây là băng thứ hai của quyển 1 Tu Tâm, một trong 8 quyển sách quý của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ: nóng là sân, giận là phẫn, hờn là hận, buồn là não. 4 món tâm sở này khác nhau, từ hình tướng cho đến công năng đều khác. Nếu không khác, thì sao có 4 danh từ khác nhau? Xin tạm lấy một thí dụ để chúng ta dễ hiểu hơn. Sân là nóng, cũng như lửa rơm, nó chỉ cháy bừng lên một cách cấp tốc. Giận cũng như lửa củi, phừng phừng cháy tới, khó dập tắt liền được. Hờn cũng như lửa than, không lên ngọn mà vẫn cháy hoài, nóng lắm. Buồn cũng như lửa tàn, tuy hết cháy, chứ nó còn vùi trong tro nóng, và vẫn nóng hầm cả buổi mới nguội. Hàng Phật tử chúng ta cố gắng dập tắt lửa lòng, không còn chút gì hầm nóng, làm sao cho tâm mình mát mẻ như nước ao A Nậu, thanh lương thủy. Như thế gọi là tu tâm. Tinh vật thứ 14 là phú. Phú là che giấu tội lỗi của mình. Mình làm điều gì sái quấy, không chịu phát lộ sám hối, vì sợ người ta biết rồi xấu hổ, mất danh tiếng và quyền lợi của mình nên che giấu. Đâu biết rằng ai chốt khỏi lỗi, người có lỗi mà biết phát lộ sám hối là một điều hay, làm cho ai nấy đều chứng biết tội lỗi của mình, từ đó về sau mình không dám làm nữa. Cũng như cái áo dơ có giặt thì áo mới sạch, nhọt được mổ rửa thì nhọt mới mau lành. Trái lại che giấu thì tội lỗi càng thêm, trong lòng ăn năn buồn bã không an. Cũng như một ghẻ không chịu mổ rửa thì nó đau nhức nhiều ngày, áo dơ chẳng giặt thì mùi hôi không hết. Bởi thế người tu Phật có lỗi không được che giấu mà phải phát lồ sám hối, tội ấy mới được trong sạch. Theo thường lệ, Phật tử mỗi tháng phải phát lồ sám hối 2 lần, là ngày 14 và 29, tháng thiếu là 28, thì tội nghiệp mới được tiêu trừ. Như thế mới gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 15 là tật. Tật là tật đố, ganh ghét. Thấy người có tài hay, danh tiếng tốt, đức cao, quyền trọng, mình sanh lòng đố kỵ, ghen ghét. Thấy người vinh hiển, mình lấy làm xốn mắt, chướng tai, trong lòng xốn xang, khó chịu, lộ ra cử chỉ nhún trề, hãy nguýt, kiếm chuyện nói xấu, làm cho giảm danh giá của người. Đây là tánh tiểu nhân. Người tu Phật phải cố dẹp trừ tâm tật đố. Như thế gọi là tu tâm. Tinh vật thứ 16 là sang. Sang là bỏng sẻn, rít lắm. Người đời kêu là hà tiện. Có tiền của rất nhiều, nhưng không chịu đem bố thí giúp đỡ cho ai, từ vật nhỏ cho đến vật lớn. Dù gặp người đói rách, hoạn nạn, cũng mặc tình. Biết được nghề hay, hoặc hiểu được giáo pháp, không chịu chỉ dạy cho người. Dù có dạy, cũng sơ sài mà thôi, thà chết đem theo, chứ không muốn dạy người. Làm bộ tịch như người quê mùa nghèo khó, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Chứa để của cải, đến đổi hôi thối, hư mục, rồi đem đổ bỏ. Tiền bạc để mối ăn, rồi trách đất kêu trời, chứ chẳng bố thí một xu hay cho người một lon gạo. Người tánh tình rất chấm ấy, hiện đời không ai ưa, sau chết rồi làm loài ngã quỷ. Hàng Phật tử chúng ta phải tự xét lấy tâm mình, nếu có tánh bỏn sẻn về tài sản hay giáo pháp, phải mau sửa đổi đi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 17 là cuống. Cuống là dối gạt người. Vì cầu danh lợi nên dối hiện như người thật thà, hiền hậu, hoặc làm như người tu hành có phước đức lắm. Miệng Phật, tâm rắn, lập những hạnh lạ thường, làm nhiều điều khác chúng, bày những việc không thật, gạt gẫm, vĩnh phờ người, để trông cầu danh tiếng, tài lợi. Người học Phật phải tự kiểm điểm mình, nếu có tánh dối trá ấy, phải sửa đổi liền đi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 18 là kiêu. Kiêu là kiêu căng, ỷ mình giàu có, quyền thế, danh vọng, hoặc tài hay, sự kiêu căng, phách lối, coi người không ra gì, khinh người không thèm tiếc, gặp người chào hỏi chẳng trả lời, hiu hiu tự đắc, mục hạ vô nhân. Người có tánh kiêu căng thì chẳng ai ưa, tự tổn âm đức của mình. Phật tử chúng ta tự xét lấy mình, nếu có tánh kiêu căng này phải mau sửa đổi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 19 là xỉm. Xỉm là bỡ đỡ, vô nịnh. Đối với người có quyền thế hoặc giàu có, vân vân, thì bỡ đỡ, nịnh hót, chiều uống cho được lòng người, làm bộ cung kính và khen ngợi người, trau chuốt lời nói không thật để lợi dụng tiền của, quyền thế hoặc công lao của người. Phật tử chúng ta tự xét lấy mình, nếu có tánh bỡ đỡ, vô nịnh, phải sửa đổi đi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 20 là hại. Hại là làm tổn hại. Đối với các loài hữu tình, đã không có lòng từ bi thương xót, lại làm tổn hại chúng nó. Mặc dù những loài vật ấy không động phạm đến mình, nhưng hễ gặp đến thì vẫn muốn giết hại, như cào cào, châu chấu, vân vân. Nếu không ngắt cánh thì cũng bẻ giò. Một tỷ dụ nữa, như trái cây của người, những cái dùng được thì hái ăn đã đành, còn những cái non nớt ăn không được cũng bẻ phá. Tánh phá hại này làm tổn hại đức bi của mình. Người học Phật cần phải sửa đổi. Như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 21 là vô tàm. Vô tàm là không biết hổ. Tinh giặc thứ 22 là vô quý. Vô quý là không biết thẹn, nghĩa là làm việc sái quấy. Đối với lương tâm, mình không biết hổ. Đối với người khác, mình không biết thẹn. Thấy người hiền không kính trọng, gặp việc phải chẳng màng. Bởi làm việc quấy, không sợ người chê cười, nên tội ác mỗi ngày càng thêm lớn. Người không biết hổ thẹn thì không đủ tư cách làm người, bị chúng khinh cười, không còn có giá trị. Tinh giặc thứ 23 là điệu cử. Điệu cử là lao chao. tâm tánh lao chao, không được trầm tĩnh. Nhiều khi thố lộ nơi thân, như nhiệt phế rung đùi, đứng ngồi lật đật. Phát hiện nơi miệng, thì nói năng lắp bắp, cười cợt không ngừng. Người tánh nết lao chao, thì không ra người lớn. Nếu người có tư cách đại nhân, nhất là nhà tu sĩ, phải gắn hàng phục tâm điệu cử này. Nếu thắng được nó, thì mới trở nên người đàng hoàng, đứng đắn. Tu như thế gọi là tu tâm. Tinh giặc thứ 24 là hôn trầm. Hôn trầm là mờ mịt, như trong lúc chúng ta nghe kinh, ngồi nghe một hồi rồi mơ màng, ngủ không phải ngủ, vì tai vẫn nghe nói pháp văng vẳng, nhưng không nghe rõ vị giảng sư nói gì. Một ví dụ khác, như trong lúc chúng ta ngồi yên, tưởng Phật hay niệm Phật, tưởng niệm một hồi, tâm mơ màng rồi ngủ gục, không còn biết tưởng niệm gì nữa cả. Mặc dù tay đang lần chuỗi, miệng vẫn niệm Phật. Tên giặc thứ 25 là tán loạn. Tán loạn là rối loạn, tâm nghĩ sằng xiên, tản mát, phân biệt lăng xăng, son rủi theo cảnh trần. Bởi tán loạn nên tâm không định, vì tâm không định nên không phát sanh trí huệ. Do không trí huệ nên không đoạn được vô minh phiền não. Phiền não không đoạn thì không bao giờ thành đạo chứng quả. Ví dụ như cái đèn bị gió sao, không đứng yên nên không sáng tỏ. Bởi không sáng tỏ nên không thể phá trừ tối tâm. Tâm tán loạn làm chướng ngại chánh định và huệ. Người học Phật phải cố gắng dẹp trừ, như thế gọi là tu tâm. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, ba món tâm sở này là điệu cử, tức lao chao, hôn trầm, tức ngủ gục, và tán loạn này. Yên tuồng không hại chi lắm, nhưng đối với người tu hành, nó rất là chướng ngại. Vì trong khi tụng kinh niệm Phật tham thiền quán tưởng, thì phần nhiều bị tâm sở điệu cử và tán loạn nổi lên. Nghĩ nhớ sằng xiên, hết chuyện này đến chuyện khác. Có khi những chuyện đã qua 5-10 năm về trước, xong đến lúc tụng kinh niệm Phật thì nó đua nhau khởi lên không sót một việc. Khi biết đó là tán loạn, là vọng tưởng, hành giả liền dẹp trừ không tưởng đến. Nhưng vừa bỏ được chuyện này thì nó lại khởi lên chuyện khác. Hoặc những việc làm ăn hàng ngày, đến khi tụng kinh niệm Phật nó lại nổi lên hết. Khi dẹp trừ tâm sở tán loạn, tức vọng tưởng, vừa êm, thì tâm sở hôn trầm, tức ngủ gục, lại nổi lên. Hành giả phải cố gắng để tâm, cử niệm, dẹp trừ được hôn trầm, tức ngủ gục, thì tán loạn lại nổi lên. Tán loạn, điệu cử và hôn trầm, ba món tâm sở này, thay nhau khuấy nhiễu người mới tập tu thiền, niệm Phật. Không ít. Thắng được ba món tâm sở này không phải dễ, mà có thắng nó mới được thành công. Hành giả phải trải qua một thời gian hơi lâu và dũng công nhiều mới thắng được. Tên giặc thứ 26 là phóng dật. Phóng dật là buông lung, không biết tự kèm thúc lấy mình, tánh nghênh ngang, không biết trọng kỷ luật, không giữ giới pháp của mình đã thọ, nói năng giỡn cười tự do, muốn làm gì thì làm, người khuyên nhắc không nghe, nên ác nghiệp mỗi ngày càng tăng, phước lành tổn giảm. Người đời vì tánh buông lung cờ bạc rượu trà ăn chơi phá tán, nên nhiều khi của cải tiêu tan, thân thể bệnh hoạn. Người tu Phật phải dẹp trừ tánh buông lung này thì tu hành mới được thành công. Tu như thế gọi là tu tâm. Chúng ta cũng nên phân biệt thêm một chút để cho rõ hành tướng của ba món tâm sở này. Thứ nhất, điệu cử là tâm lao trao. Thứ hai, tán loạn là tâm vọng tưởng rối loạn. Thứ ba, phóng dật là tâm buông lung. Xin lấy một tỷ dụ để cho rõ ba món tâm sở này. Thứ nhất, như con ngựa cột ở trong chuồng, tuy đứng một chỗ nhưng đầu và mình vẫn lắc qua lắc lại, như thế là dụ cho tâm lao chao. Thứ hai, con ngựa không còn bị cột đứng một chỗ nữa, nó chạy tới chạy lui lăn xăng trong chuồng, như thế dụ cho tâm tán loạn. Thứ ba, đến lúc ngựa tông chuồng, rong ruổi theo cái, hoặc phá hại khoai bắp của người, vân vân, như thế dụ cho tâm buông lung. Hành tướng của ba món tâm này khác nhau như thế. Tinh giặc thứ 27 là bất tín. Bất tín là không tin. Không tin nhân quả, tội phước, không tin giáo pháp chân chánh của thánh hiền, không tin điều hay lẽ phải. Vì không tin cho nên không làm, vì không tin cho nên sanh ra biến nhát, ưa thích những điều ô nhiễm, làm cho tâm tánh đen tối. Hàng Phật tử phải trừ tâm bất tín, như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 28 là giải đãi. Giải đãi là biến nhát, trễ nải. Bất luận việc nhỏ hay việc lớn đều biến nhát, không muốn làm. Giả sử có làm thì cũng sơ sài, cẩu thả, hoặc nửa chừng rồi bỏ, làm chừng nào rồi cũng được. Trong giới sĩ, nông, công, thương, các nghề nghiệp, nếu người có tánh giải đãi thì công việc khó thành, dẫu có thành cũng không được tốt đẹp. Người tu hành do giải đãi nên lâu được thành đạo, chứng quả. Vô số kiếp về trước, Phật Thích Ca và Đức Di Lặc, hai ngài đồng thời tu hành. Đức Thích Ca nhờ tinh tấn mà thành Phật trước Đức Di Lặc một tiểu kiếp. Ngài Di Lặc do giải đãi nên hiện nay vẫn còn làm Bồ Tát. Chúng ta phải trừ tánh giải đãi của mình thì sự tu hành mới chống thành công đắc quả. Tu như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 29 là thất niệm. Thất niệm là không nhớ, nghĩa là không chăm chú, không để ý đến công việc làm của mình. Vì quên mà hư hỏng nhiều việc lớn lao. Người tu thiền hoặc niệm Phật, vì không nhớ chánh niệm nên vọng niệm dễ sanh. Bởi thế người tu Phật phải định tâm, chú ý và dẹp trừ thất niệm, tức là quên chánh niệm. Như thế gọi là tu tâm. Tên giặc thứ 30 là bất chánh tri. Bất chánh tri là hiểu biết không chánh đáng, nghĩa là hiểu tà vậy, hiểu mê lầm. Vì hiểu lầm nên mới làm sai, có khi cũng vì hiểu lầm mà phải xích mích với nhau. Thế nên người học Phật phải hiểu biết rõ ràng và chánh đáng. Khi tiếp xúc một việc gì, phải phán đoán và suy xét cho kỹ để tránh những việc hiểu lầm hoặc không chánh. Có thế mới tránh khỏi được những hành vi không hay. Biết sửa đổi như thế gọi là tu tâm.